Chương 4: Bầu trời mới. Một cuộc phiêu lưu vĩ đại của tinh thần loài người cuối cùng đã đến bờ một cách an toàn. A.N. Whitehead. Bảy La Mã. Ở đâu và lúc nào mà những tiên đoán của Einstein tỏ ra khác với tiên đoán với những ý tưởng cơ học Newton, thì thiên nhiên chọn cái của Einstein. R. Feynman. Tháng 5 năm 1919, giữa lúc không khí thù địch giữa các dân tộc còn âm ỉ, lợi dụng lúc nhật thực toàn phần, hai đoàn thám hiểm của các nhà khoa học Anh lên đường đi đo đạc sự vận hành của ánh sáng xung quanh mặt trời. Một đoàn đi đến Sobron ở Brazil, được dẫn đầu bởi Andrew Cromlin của đài quan sát thiên văn Greenwich. Một đoàn đến đảo Príncipe, ngoài khơi bờ biển Guiana, thuộc Tây Ban Nha, được dẫn đầu bởi Eddington. Đây là chương trình mà Friedrich của đài quan sát thiên văn Berlin đã tiến hành tại Nga năm 1914. Nhưng khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, Friedrich bị Nga bắt và bị kết tội gián điệp và bị bỏ tù, khiến chương trình bị hủy bỏ. Trước khi lên đường, Eddington đã nói: "Những đoàn thám hiểm nhật thực hiện tại này có lẽ lần đầu tiên sẽ kiểm tra trọng lực của ánh sáng, trị số của Newton, hay có thể chứng minh thuyết lạ thường của Einstein về không gian phi Euclid, hay chúng sẽ dẫn tới một kết quả với những hệ quả hệ trọng là không có độ lệch gì hết." Thuyết tương đối ở nước Anh. Năm 1918, chiến tranh kết thúc, mọi người muốn quên đi bao sự mất mát và muốn nghĩ về một cái gì mới. Đó là lúc thuyết tương đối ập lên nước Anh. Chúng ta hãy nghe tường thuật của Paul Dirac về tình hình thuyết tương đối bấy giờ tại Anh. "Tôi không thể diễn tả bằng những từ khác hơn là nói nó, tức thuyết tương đối, đã vỡ tung lên chúng tôi. Đó là một ý tưởng mới, một loại triết học mới, và nó dấy lên sự quan tâm và kích động trong mọi con người. Các tờ nhật báo cũng như các tạp chí, cả hai loại phổ thông đại chúng và kỹ thuật, liên tục viết những bài nói về nó. Các bài báo này chủ yếu viết từ quan điểm triết học. Mọi thứ cần được xem xét một cách tương đối đối với một cái khác. Chủ nghĩa tuyệt đối là một ý tưởng tồi mà người ta cần phải bỏ đi. Không có radio trong những ngày đó, cho nên chúng tôi không có cách tuyên truyền. Nhưng tất cả những bài viết chúng tôi có được là nhằm vào việc chuyển tải ý tưởng mới của thuyết tương đối. Trong tất cả những gì người ta viết đều không có chút vật lý. Những người viết những bài báo đều không hiểu vật lý. Tôi bị rơi vào sự kích động của thuyết tương đối cùng với các bạn bè sinh viên của tôi. Chúng tôi học ngành kỹ sư và tất cả những công việc của chúng tôi đều dựa vào Newton. Chúng tôi có niềm tin tuyệt đối vào Newton. Và bây giờ chúng tôi được nghe Newton bị sai một cách bí ẩn. Đây là một tình thế rối rắm. Các giáo sư chúng tôi không có khả năng giúp chúng tôi bởi vì không ai thực sự có thông tin chính xác cần thiết để giải thích sự việc đàng hoàng, trừ một người, Arthur Eddington." Paul Dirac. Ngày 6 tháng 11 năm 1919, trong một cuộc họp chung trọng thể của Royal Society và Royal Astronomical Society tại London về kết quả đo đạc của hai đoàn thám hiểm, Sir Frank Watson Dyson long trọng tuyên bố kết luận: "Sau một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng các bản ảnh, tôi sẵn sàng có thể nói rằng chúng chứng minh tiên đoán của Einstein là đúng. Chúng tôi được một kết quả rất dứt khoát rằng ánh sáng bị lệch theo định luật hấp lực của Einstein. Độ lệch đo lạc được là 1,64 giây cung, trong khi tiên đoán của Einstein là 1,7 giây cung. Độ sai biệt không đáng kể." Chủ tịch của Royal Society, Sir G.G. Thomson, người khám phá ra electron và được giải Nobel, chủ trì cuộc họp hôm đó, đánh giá công trình thuyết tương đối của Einstein là một trong những thành quả lớn nhất, có lẽ lớn nhất trong lịch sử tư duy nhân loại, và nói tiếp. Đây không phải là khám phá của một hòn đảo cô lập, mà là của cả một lục địa các ý tưởng khoa học mới. Đó là khám phá quan trọng nhất của thuyết hấp lực từ khi Newton thiết lập các định luật cơ bản của ông. Cả không khí của sự tham gia căng thẳng giống như một vở bi kịch Hy Lạp vậy. Như Whitehead ghi nhận lại, rằng bức tranh của Newton treo ở phía sau nhắc nhở chúng ta rằng các định luật khoa học tổng quát bây giờ, sau hơn 200 năm, lần đầu tiên bị thu hẹp lại. Ngày hôm sau, 7 tháng 11 năm 1919, tờ Times ở London chạy tít lớn. Cách mạng trong khoa học, lý thuyết mới về vũ trụ, các ý tưởng của Newton bị lật đổ. Ngày 10 tháng 11 năm 1919, tít lớn trên tờ New York Times ở Mỹ. Tất cả ánh sáng trên trời đều cong. Lý thuyết Einstein chiến thắng. Ngày 14 tháng 12 năm 1919, gần một tháng sau, xuất hiện trên tờ Berliner Illustrated một trang ảnh lớn của Einstein với những hàng chữ chạy dưới đó. Một nhân vật vĩ đại mới của lịch sử thế giới, Albert Einstein, mà những công trình nghiên cứu của ông đã cách mạng triệt để sự hiểu biết về tự nhiên của chúng ta và ngang bằng với những khám phá của Copernic, Kepler và Newton. Einstein qua đêm nổi tiếng khắp thế giới và đi vào lịch sử như một huyền thoại. Lúc đó Einstein đúng 40 tuổi. Tại Anh, chỉ cần Einstein đến đây, tôi tin rằng ông ấy sẽ được tiếp đón như một vị đại tướng chiến thắng. Như biên tập viên của tờ Nature viết cho tổng biên tập của tờ Khoa học Tự nhiên của Đức. Eddington một tháng sau viết trên tờ Contemporary Review. Bạn đọc phải hình dung rằng không gian cong mới thật là không gian các bạn quan sát. Đó là sự thay đổi lớn nhất của quan niệm về hình học của vũ trụ chúng ta sống, trong đó từ thời Hy Lạp. Lý thuyết tương đối Einstein được quyết định ở trên trời. Ai có thể nhìn bằng mắt thường thấy ánh sáng trên trời cong? Ai thấy không thời gian chúng ta đang sống bị cong? Ai thấy bằng mắt thường các electron, các hạt cơ bản không còn chuyển động theo định luật Newton ở tốc độ lớn? Ai thấy năng lượng khổng lồ ẩn mình trong vật chất qua công thức E bằng MC bình phương mà con người chưa bao giờ chạm tới? Ai thấy bằng mắt thường thời gian của người đi nhanh sẽ chậm lại so với thời gian kẻ ở lại? Có kinh nghiệm nào để dẫn con người đến những khám phá như thế? Einstein nói, chân lý của một lý thuyết nằm trong trí óc chúng ta, không nằm trong mắt. Đó là sự chinh phục vũ trụ bằng trí tuệ mà lý trí thường không bao giờ với tới. Các hoạt động của trực giác vượt qua các hoạt động của tri thức. Và, như đã biết, sự canh tân trong khoa học thường là sự chiến thắng của trực giác trước logic. Như Barnes Hoffman nói, những nhà khám phá lớn có thể được xếp thành hai loại theo tính cách, một loại người đào sâu và một loại người xới rộng. Những người có năng khiếu kết hợp chiều sâu với chiều rộng thì thực sự hiếm. Albert Einstein là một trong những người như thế. François Le Lionel. Thật ra Einstein không chờ sự kiểm nghiệm của các đoàn thám hiểm. Cuộc đo đạc của các đoàn thám hiểm Anh về độ lệch của ánh sáng thật ra quan trọng cho Eddington nhiều hơn là quan trọng cho Einstein. Ông đã hoàn toàn tin vào lý thuyết tương đối rộng của mình và những hệ luận của nó khi ông kiểm tra thấy hấp lực Newton chỉ là một xấp xỉ của thuyết tương đối rộng và kết quả tính toán độ lệch của điểm cận nhật, điểm gần mặt trời nhất của quỹ đạo, của sao Mercury theo thuyết tương đối rộng 43 giây. Hoàn toàn trùng hợp với kết quả quan sát của nhà thiên văn học Pháp Le Verrier năm 1859. Điều mà cơ học thiên thể của Newton đã không giải thích được. Đó là độ lệch trong cả khoảng thời gian 100 năm. Rất nhỏ, nhưng cũng đủ gây quan ngại trong giới vật lý và thiên văn. Quỹ đạo elip của Mercury và của tất cả các hành tinh trong Thái Dương hệ không khép kín sau một vòng quay, mà quay trong mặt phẳng của nó xung quanh mặt trời rất chậm. Trục lớn của Elip phải cần đến 3 triệu năm mới quay được một vòng, vô cùng chậm. Nhưng con người vẫn đo được sự chuyển dịch li ti này. Trong Thái Dương hệ, Mercury là hành tinh mà quỹ đạo Elip có độ quay lớn nhất vì ở gần mặt trời và chịu hấp lực của nó mạnh nhất. Sự kiểm tra chính xác độ lệch này đã chứng minh những nguyên lý của Einstein là xuyên suốt trong vũ trụ. Einstein đã sống những ngày ngây ngất với những kết quả và niềm tin mãnh liệt của mình sau khi hoàn tất thuyết tương đối rộng. Không ai thoát được vẻ mê hoặc huyền bí của thuyết này khi người đó đã hiểu nó. Như Einstein viết cho Sommerfeld ngày 28 tháng 11 năm 1915. Nhưng để có được những niềm vui đó, Einstein đã phải trải qua thời gian lao động cực kỳ khó nhọc. Trong tháng qua, tôi đã trải qua một trong những giai đoạn kích động nhất, căng thẳng nhất của đời tôi, nhưng cũng lại là thành công nhất. Tôi không thể nghĩ gì đến việc viết thư được nữa, như ông đã tâm sự với Sommerfeld sau khi hoàn tất công trình. Sau này ông nhìn lại, dưới ánh sáng của nhận thức đã đạt được, thì cái đã may mắn thu hoạch được hiện ra gần như tất nhiên, và mỗi sinh viên thông minh đều hiểu nó không khó nhọc lắm. Nhưng sự tìm kiếm đầy linh cảm kéo dài nhiều năm trong bóng tối với nhớ nhung căng thẳng của nó, luân phiên giữa sự tin chắc và nỗi tuyệt vọng, rồi với sự bứt phá cuối cùng đạt đến chân lý. Những điều đó chỉ có ai đã tự trải nghiệm mới biết được. Người ta kể lại rằng khi nhận được điện tính của Eddington xác nhận độ lệch ánh sáng trong trường hấp lực của mặt trời, người thư ký Ilse Rosenthal Snyder của Einstein biểu lộ sự vui mừng trước thành tựu to lớn này. Einstein nói, nhưng tôi biết rằng lý thuyết là đúng. Khi được cô hỏi tiếp, điều gì sẽ xảy ra nếu như không có sự xác nhận thiên văn kia? Einstein trả lời, vậy thì tôi sẽ lấy làm tiếc cho Thượng Đế, lý thuyết của tôi vẫn là đúng. Thế giới sau đó lên cơn sốt về Einstein và thuyết tương đối, từ giảng đường, nhà thờ, nhà khoa học, học giả, đến nghệ sĩ, công nhân, thầy giáo, phụ nữ, trẻ em. Ông trở thành một niềm tin mới của thời đại, sau khi tất cả các anh hùng khác, vua chúa, tướng lãnh, chính trị gia, kỹ nghệ gia, đều đánh mất hết tên tuổi của mình trong cuộc chiến tranh vô nghĩa. Sau chiến tranh, mọi niềm tin, giá trị đạo đức bị sụp đổ. Thế giới trở nên trống rỗng trên sự đổ nát và chết chóc. Con người muốn quên đi thế giới cũ. Chiến hào, bom đạn và giết chóc đã để lại một cảm giác chua cay. Như Infeld nói, mỗi người đều trông về một thời đại mới của hòa bình và tìm cách quên đi chiến tranh. Để rồi cái huyền bí của các tia sáng cong trong vũ trụ được phát hiện trong thời gian nhật thực đã đưa mắt của con người vươn lên khỏi mặt đất phủ đầy máu và mộ chí để hướng lên bầu trời chiếu đầy sao. Để người ta có một niềm hy vọng mới và có một lòng tin mới về trí tuệ của con người, để quên đi thực tế đang đè nặng lên xã hội. Hay như Max Born diễn tả, những con người đã từng mất mọi niềm tin vào những giá trị cao hơn trong những năm của sự túng thiếu, của cuộc chiến khốc liệt, của sự lừa dối và vu khống, đã tìm thấy niềm hy vọng mới trong sự xuất hiện của một con người đơn giản, khiêm tốn, sống giữa địa ngục này mà vẫn suy nghĩ về không gian, thời gian và vật chất, và đã vén được phần nào bức màn bí mật của tạo hóa. Sau chiến tranh, niềm tin vào một thế giới trật tự, an toàn đã biến mất. Niềm tin vào khoa học cũng thế. Cuốn sách Ngày tàn của phương Tây của Oswald Spengler, nhà triết học Đức của không khí khủng hoảng, phản ảnh cuộc khủng hoảng lòng tin của xã hội, là một sensation. Tác giả cho rằng, trong khoa học, vật lý, hóa học, sinh học, toán học, những con người vĩ đại cũng đã chết hết. Tên tuổi và sự khám phá mới vừa được xác nhận của Einstein còn đem lại cho giới nghệ sĩ Berlin trong thời Cộng hòa Weimar một chất men xúc tác quan trọng trên đường tìm kiếm một thế giới mới cho nghệ thuật và một ý nghĩa mới cho cuộc sống hiện đại. Những vì sao trên trời thực tế không phải nằm tại những nơi mà mắt con người trông thấy. Vũ trụ không phải như con người đã hình dung. Những gì con người tưởng thật chỉ là ảo tưởng, giống như những ảo tưởng chính trị, xã hội đã bị bưng bít, được bóc trần và phơi bày sau chiến tranh. Những ý tưởng của Einstein là một làn hơi mới trong không khí mà giới nghệ thuật Berlin đã hít thở để làm thêm hứng khởi trong công cuộc tìm kiếm một thế giới mới cho nghệ thuật và văn học. Berlin của những năm 20 là một thủ đô cách mạng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, phim ảnh, kiến trúc, hội họa, âm nhạc, kịch nghệ. Brecht cũng sống tại đây. Hiếm thấy trong lịch sử của thế giới. Karl Rottmeier, một thi sĩ nổi tiếng của Đức thời bấy giờ đã nói: ai có được Berlin, người đó có cả thế giới. Còn Hermann Hesse thì nhận xét: một giai đoạn lạ thường của chúng ta, giai đoạn ảm đạm tuyệt vọng nhưng vô cùng sáng tạo sau cuộc đại chiến. Einstein lúc đó đã nổi lên không những như một nhà khoa học thiên tài 250 năm sau Newton mới có, mà còn như là một vị sứ giả của hòa bình và sự hợp tác giữa Đức và các dân tộc láng giềng. Ông không hề bị hoang ố bởi chiến tranh, không tham gia vào hận thù, giết chóc giữa các dân tộc. Còn đối với Đức, sự nổi tiếng của Einstein như sự băng bó lại niềm tự hào quốc gia vừa bị tổn thương nặng nề trong thế chiến vừa qua. Tờ Berliner Tageblatt viết: khi sức mạnh và danh dự của Đức không còn giá trị đối với kẻ thù của nó giống như đồng tiền Đức, thì nền khoa học Đức chứng minh rằng trong dân tộc chúng ta một sức sống cho cái mới vẫn tồn tại và đã giành được sự kính phục của nước ngoài cho thế giới ý tưởng của nó. Thế giới nhìn ông như một vị anh hùng, một nhà khoa học có dáng dấp của một vị thánh đã mang đến cho con người một tinh lành. Sự nổi tiếng kéo dài suốt đời ông và không lúc nào để ông có một cuộc sống riêng tư. Ông phải chịu đựng nó và sử dụng nó vào việc đấu tranh cho hòa bình và công lý thế giới. Einstein phải trấn an thế giới rằng vẫn không có gì thay thế được thế giới của Newton, để người đời không hiểu lầm rằng chính ông cũng nghĩ mình đã soáng ngôi của Newton. Newton, bạn đã tìm thấy một con đường, vào thời kỳ của bạn còn có thể tìm thấy được cho một con người có một sức mạnh tư duy và tạo dựng cao nhất. Các khái niệm mà bạn đã tạo ra vẫn còn có giá trị hàng đầu trong tư duy vật lý của chúng ta ngày nay. Mặc dù giờ đây chúng ta biết rằng chúng sẽ phải được thay thế bằng những khái niệm khác nếu chúng ta muốn có một sự hiểu biết sâu hơn về các mối quan hệ. Nguyên lý tương đối. Galileo đã phát biểu trong tác phẩm Discorsi nổi tiếng của mình khoảng 1630 nguyên lý tương đối như sau: các thí nghiệm cơ học được thực hiện trên một chiếc tàu chạy với vận tốc đều sẽ có cùng kết quả đo đạt với những thí nghiệm đó khi chiếc tàu đứng yên. Thí dụ, những giọt nước nhỏ xuống từ một bình nước treo trên trần của chiếc tàu sẽ rơi xuống sàn tàu cũng tại vị trí như khi chiếc tàu đứng yên. Chúng ta không phân biệt được chiếc tàu chuyển động hay đứng yên nếu chúng ta ngồi trong tàu. Đó là nguyên lý tương đối cơ học. Einstein cho rằng dòng điện phát sinh do hiệu ứng cảm ứng của Faraday trong một sợi dây điện cuốn quanh thanh nam châm được sinh ra khi thanh này chuyển động, cũng chính là dòng điện cảm ứng khi thanh nam châm đứng yên và sợi dây điện chuyển động. Chỉ có chuyển động tương đối mới là quyết định. Đó là nguyên lý tương đối của điện động lực học. Điều này khiến cho Einstein đã đưa nguyên lý tương đối của Galileo lên thành nguyên lý tương đối phổ quát cho mọi hiện tượng vật lý trong trời đất. Các định luật vật lý không thay đổi đối với những người quan sát, hệ tọa độ, chuyển động thẳng đều đối với nhau. Chính trên cơ sở của nguyên lý tương đối này và nguyên lý hằng số ánh sáng như hai tiền đề mà Einstein đã xây dựng thuyết tương đối hẹp trong bài báo về điện động lực học của các vật thể chuyển động năm 1905. Bản chất nghịch lý của ánh sáng. Ánh sáng có một tính chất rất kỳ bí. Không ai có thể đuổi bắt được tia sáng. Với vận tốc truyền trong chân không là C bằng 300.000 km một giây, dù người đó có tăng tốc đến đâu. Đuổi nó thế nào đi nữa cũng thấy nó vẫn chạy khỏi chúng ta với cùng vận tốc C. Trong cơ học Newton, nếu một chú công an đuổi một quái xế đang đua xe và tăng vận tốc lên gần bằng vận tốc quái xế, thì sẽ thấy quái xế chạy chậm lại đối với chú. Và khi chú đạt đúng vận tốc của quái xế, thì thấy quái xế như ngừng lại đối với chú. Nhưng nếu quái xế chạy với vận tốc ánh sáng thì tình hình hoàn toàn khác. Chú công an lúc nào cũng sẽ thấy quái xế chạy bỏ chú với cùng vận tốc 300.000 km một giây. Đó là một sự kỳ bí của ánh sáng. Hay lấy thí dụ của Einstein. Một chiếc xe lửa chạy với tốc độ đều là 100 km một giờ. Một người hành khách trong xe đứng lên đi với vận tốc 10 km một giờ trên xe, cùng chiều với hướng xe chạy. Nhìn từ nhà ga, người quan sát sẽ thấy người hành khách di chuyển với tốc độ bao nhiêu? Câu trả lời bình thường, 100 cộng 10 bằng 110 km một giờ. Bây giờ ta tưởng tượng người hành khách không đi bộ, mà ngồi đó bắn một tia sáng với tốc độ là C, là tốc độ ánh sáng, cùng chiều với xe chạy. Người ngồi ở ga sẽ thấy ánh sáng đi với tốc độ bao nhiêu? Theo định luật cộng của vận tốc, câu trả lời phải là C cộng 100 km một giờ. Nhưng không, câu trả lời đúng vẫn là C. Phép cộng vận tốc không còn đúng nữa. Những điều trên xem ra nghịch lý. Nhưng đó là sự thật được Einstein năm 1905 đưa lên thành nguyên lý hằn số của ánh sáng trong chân không cho thuyết tương đối hẹp của ông. Ánh sáng truyền đi trong vũ trụ độc lập với nguồn phát ra nó và với người nhận được nó. Điều này sẽ có hệ luận rất hệ trọng cho khái niệm không gian, thời gian của cơ học Newton. Vận tốc bằng khoảng cách chia cho thời gian đi được. Nếu vận tốc ánh sáng bây giờ không thay đổi trong tất cả các hệ quán tính, thì thời gian và không gian trong các hệ quán tính đó cũng sẽ phải chịu một sự điều chỉnh. Chúng phải dàn xếp với nhau để giữ cho vận tốc ánh sáng vẫn là hằng số. Chúng không còn độc lập và tuyệt đối. Đó là sự lung lay của cơ học Newton. 8 năm sau khi thuyết tương đối ra đời, De Sitter phát hiện tính hằng số của ánh sáng ở sao kép. Hai sao này do hấp lực Newton quay xung quanh nhau. Người ta đo ánh sáng của một sao trong đó tại thời điểm khi nó đi xa trái đất và tại thời điểm khi nó tiến gần trái đất. Hai vận tốc ánh sáng đó ắt phải khác nhau theo định luật cộng vận tốc của Newton. Vận tốc ánh sáng của sao phát ra khi đi xa ta phải có tốc độ nhỏ hơn C, và vận tốc của ánh sáng khi tiến về ta thì phải lớn hơn C. Nhưng thực tế, De Sitter chỉ thấy hai vận tốc đó đều bằng C.